Mời quý sư cô và quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý sư cô và quý Phật tử an tọa. Nhân cái việc tôi về Cali rồi có đi ghé ngang qua MSC, một số Phật tử hỏi tôi một cái câu hỏi: tại sao ở bên chùa Tăng á thì quý thầy thờ Đức Đạt Ma Sư Tổ ở trong cái phần tổ, còn con ghé chùa Ni thì thấy có một số chùa Ni thờ ngài A Nan là tổ sư. Xin thầy cho biết cái sự khác biệt này. Thật ra lúc đó ở Seattle cách đây 2-3 năm, tôi có giảng về cuộc đời của ngài A Nan Thị Giả, thì nhân tiện có câu hỏi của quý Phật tử: tại sao có sự khác biệt bên chùa Tăng thì quý thầy thờ tổ tức là Đức Đạt Ma Sư Tổ, còn một số chùa Ni tụi con thấy có thờ tổ A Nan, vậy vinh xin thầy cho biết sự khác biệt. Thì nhân câu hỏi này tôi đem ra để mà nói chuyện đề tài là cuộc đời của ngài A Nan cho quý vị thấy. Thì quý vị biết không, Bồ Tát Văn Thù là một cái người thời Đức Phật còn tại thế thường đến trong các pháp hội lớn để mà ủng hộ cho Đức Phật Thích Ca trong những cái bài pháp ngài đặt những câu hỏi. Thì ngài có một làm một cái bài kệ để khen tặng ngài A Nan như sau: tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ thanh liên hoa, Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Tôi tạm dịch từ chữ Hán ra chữ Việt là: tướng như trăng thu đầy, mắt biết tợ sen xanh, Phật pháp rộng như bể, đều rót vào tâm A Nan. Quý vị biết là sở dĩ cái chùa Ni mà có một số quý vị mà ni trưởng thờ tổ A Nan là vì nhớ công ơn. Nếu không có ngài A Nan xin Đức Phật cho người nữ vào tăng đoàn thì giờ này giới người nữ không được làm tỳ kheo ni, không được xuất gia trong tăng đoàn của Phật. Do đó để nhớ ơn ngài A Nan, đa số các chùa ni ở Việt Nam thường thờ tổ A Nan thay thế cho tổ Đạt Ma đó. Bây giờ tôi bắt đầu đi vào cái cuộc đời của ngài A Nan Thị Giả, một cái vị mà đa văn đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Trong số các vị đệ tử của Phật, người có tướng mạo trang nghiêm, trí nhớ thật mạnh mẽ phải kể đến là Tôn giả A Nan. Tôn giả có một cuộc đời thật phi thường. Đối với giáo đoàn đương đời của Đức Phật cho đến ngày hôm nay đều có nhiều ảnh hưởng rất sâu xa. A Nan Đà cũng như là La Hầu La đều là đồng chơn vào đạo. Đồng chơn tức là đồng tử xuất gia, tức là cái người từ nhỏ tới lớn chưa lập gia đình và đã xuất gia, tức là đồng chơn đó. Còn cái người mà đã lập gia đình rồi mới đi xuất gia kêu là bán thế xuất gia. Khi ngài A Nan gia nhập tăng đoàn không biết vào khoảng mấy tuổi, điều này khó khảo chứng. Nhưng mà căn cứ vào trong các bản dịch và những lời dạy của ngài Hòa Thượng Tiên Hóa thì ngài nói ngài A Nan sinh vào lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo đó, tức là cái tên A Nan dịch lại là A Nan tức là tiếng Phạn, mà bên tiếng chữ Trung Quốc thì người ta dịch là Khánh Hỷ, tức là ngày đó Đức Phật Thích Ca vừa thành đạo thì ngài A Nan ra đời. Do đó vua Bạch Phạn tức là em của vua Tịnh Phạn mới đặt tên là Khánh Hỷ. Như vậy là quý vị biết rồi, ngài A Nan có từ khi Phật nhập Niết Bàn, từ khi Phật thành đạo cho tới ngày nhập Niết Bàn là 49 năm. Như vậy, lúc Phật nhập Niết Bàn, ngài A Nan mới có 49 tuổi, đó là theo lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Dạ, đó thì tôi chỉ biết nghiên cứu trong kinh thì có phần nào tôi biết, tôi sẽ nói sơ cho quý vị thấy. Dạ. Phụ thân của A Nan là Bạch Phạn Vương, còn Đề Bà Đạt Đa là anh ruột, tức là vua Bạch Phạn là em của vua Tịnh Phạn Vương, cũng là dòng dõi Sát Đế Lợi, là dòng dõi Thích Ca thời đó. Mà anh của ngài A Nan tức là Đề Bà Đạt Đa. Sở dĩ A Nan gia nhập tăng đoàn trong tuổi đồng niên vì đó là điều trông mong của Đức Phật. Khi Đức Phật trở về quê thuyết pháp, vua Tịnh Phạn Vương và Bạch Phạn Vương sợ A Nan chịu ảnh hưởng về tư tưởng xuất thế của Phật, cho nên sau khi gặp Phật không lâu, nhà vua bèn đưa A Nan sang nước Tỳ Xá Ly để không có cơ hội thường tiếp xúc với Phật khi Phật đi sang nước Tỳ Xá Ly. Vua Bạch Phạn Vương lại đưa A Nan trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Nói đến chỗ này thật là nhân duyên bất khả tư nghị. Trong số các vương tử, Đức Phật hy vọng nhất là A Nan theo ngài xuất gia. Buổi tương kiến đầu tiên vừa thấy A Nan, Đức Phật đã thầm nghĩ, nếu như A Nan xuất gia thì tương lai có thể là cái hàng Thiện Long Phật Chủng. Thiện Long Phật Chủng tức là nói một cái người mà rồng á, long tượng á, một cái người mà để mà làm cho giáo pháp của Phật để mà nó mãi mãi được truyền thừa, tức là Thiện Long Phật Chủng, khiến Phật pháp lưu truyền vĩnh viễn ở hậu thế. Một nhân vật vĩ đại thì điều quan trọng là chọn người có thể nối tiếp sự nghiệp cho mình, xây dựng cho người ấy, đề cử người ấy thêm lên. Phật thành đạo không bao lâu, ngài bèn chọn A Nan. Thật là ngài đã nhìn xa thấy rộng. Phật biết A Nan đã trở về thành Ca Tỳ La, bèn lập tức quay về và đến ngay cung điện của Bạch Phạn Vương, ngự tại căn phòng kế cạnh của ngài A Nan. A Nan mở cửa ngó qua, thấy Đức Phật bèn cung kính đảnh lễ và lấy quạt quạt cho Đức Phật. Qua thái độ này, chúng ta có thể thấy rằng trong tâm hồn thơ bé của A Nan đã sớm khởi lòng tin tưởng cung kính đối với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đó, khi gặp cơ hội, A Nan bèn cùng các vương tử Bạc Đề, Đề Bà Đạt Đa, vân vân, thế pháp xuất gia, gia nhập tăng đoàn. Cái đoạn này tôi xin ngưng lại để giải thích. Sau khi mà Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung vàng điện ngọc vào rừng tu khổ hạnh, vua Tịnh Phạn quá thương con, bèn cử trong dòng nghĩa là Thái tử hoàng tộc gồm có 7 vị vương tôn công tử, thì trong đó gồm có Đề Bà Đạt Đa, Bạc Đề, A Na Lực, A Nan, nghĩa là 7 vương tôn công tử vô đó để mà đi theo Phật xuất gia. Đó là do đợt đầu tiên mà vua Tịnh Phạn thấy con của mình đã vào rừng đơn độc, ngày thương quá ngày mới cử một cái phái đoàn lại gồm các vị vương tôn công tử để vào mà theo Phật xuất gia. Đó. Rồi bây giờ tôi mở ra thêm một cái vấn đề mà để khai triển câu hỏi hồi nãy. Tại sao các chùa ni có thỉnh thoảng có vài chùa thờ tổ A Nan làm tổ thế cho tổ Đạt Ma? A Nan dần dần lớn lên trong tăng đoàn với thiên tánh ôn hòa từ bi, dung mạo truyền cảm. Tôn giả là nhân vật được phái nữ bên trong và bên ngoài tăng đoàn tôn kính. Đối với các tỳ kheo ni, tôn giả hết lòng lo lắng. Với các tín nữ tại gia, tôn giả thường ban cho họ niềm an ổn. Ở một chốn lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ dùng toàn lý trí như tăng, thì A Nan với dung mạo đẹp trai, dễ mến và tình cảm phong phú như vần dương một số mùa đông đã làm ấm áp tâm tình của các cô. Nếu như không có A Nan ngày nay trong tăng đoàn, cho phép hay không cho phép người nữ xuất gia làm tỳ kheo ni, điều đó thật khó biết. Nói về duyên khởi của nữ giới được hứa khả xuất gia theo chánh pháp, hoàn toàn là do công lao của tôn giả A Nan. Số là hoàng hậu Kiều Đàm Di là em gái của thánh mẫu Maya phu nhân, tức là mẹ ruột của Đức Phật. Quý vị nhớ khi mà bà Maya hoàng hậu đản sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày thì do phước báo cu mang một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, cu mang một vị Phật, do đó bà quá nhiều phước báo và sau đó đúng 7 ngày thì bà bỏ cái báo thân người, bà và bản sanh lên cung trời, cung trời đấu xuất đó, để bà hưởng phước trên đó. Do đó bà Kiều Đàm Di là em gái của Ma Gia Hoàng Hậu, mà cũng là một cái người dưỡng mẫu của Phật. Bà thấy sau khi Phật thành đạo, trong vòng 5 năm, trong dòng họ Thích có các vương tử Bạc Đề, A Na Luật, Nang Đà đều quy y theo Phật xuất gia. Vương Tôn La Hầu La cũng đã là Sa Di, vua Tịnh Phạn đã băng hà. Bà nghĩ trước sau gì muôn phần cảm khái, do đó thiện căn bắt đầu nảy mầm. Bà bèn đến xin Phật cho phép được ở trong tăng đoàn xuất gia theo pháp Phật. Bà yêu cầu lần thứ nhất, Phật liền từ chối. Bà lại yêu cầu đôi ba phen cũng bị Phật không chấp thuận. Sao Phật sợ bị Di Mẫu kèo này phiền phức, bèn dẫn đồ chúng đi sang nước Tỳ Xá Ly, ngụ tại tỉnh Xá Na Ma Đề Ni. Bà Di Mẫu vẫn không nản lòng, bà tập hợp 500 người nữ dòng họ Thích cũng đồng ý nguyện xuất gia, tự động cạo bỏ tóc, đi chân đất, bỏ tất cả y phục cao sang của các bà cung phi, vương phi, rời thành Ca Tỳ La đuổi theo Phật đến Tỳ Xá Ly. Thành Ca Tỳ La cách thành Tỳ Xá Ly khoảng 2000 dặm đường. Các vị phu nhân tiểu thơ này từ trước đến giờ chỉ quen ở thăm cung, lên xe, xuống ngựa, đi trên những thất voi, có người hầu kẻ hạ, không hề động đến móng tay. Hôm nay lại biến thành các ni cô và đầu đội trời, chân đạp đất, đi bộ suốt 20 ngày đường. Dân chúng hai bên đường nghe tin bà Di Mẫu là dì của Phật và 500 cô cung nữ cùng nhau cạo tóc xuất gia, bèn cảm động. Phần hiếu kỳ, họ rủ nhau đi xem chặt cả thành Ca Tỳ La và đứng hai bên đường. Có người còn dự bị thức ăn đem theo đoàn người cầu pháp, và rốt cuộc các bà các cô cũng đến được tỉnh Xá Na Ma Đề Ni. Lúc ấy trời đã về chiều, vì không quen đi đường, ai nấy đều chẳng thở ra hơi, hình dung tiều tị, mệt mỏi. Cả đoàn cứ lẩn quẩn trước cửa tỉnh xá, chẳng dám bước vào, mặt mày hốc hác, chân thì rốn máu. Thời mai A Nan ở trong tỉnh xá đi ra, thấy bà Di Mẫu và 500 người nữ dòng họ Thích đều mặc y phục tỳ kheo ni, bụi bặm lấm lem, nước mắt đầm đìa. A Nan vốn giàu tình cảm đã ngạc nhiên kêu lên: "Ủa, các bà làm gì ở đây?" Bà Di Mẫu đáp: "Chúng tôi vì muốn cầu đạo, cắt ái từ thân, bỏ nhà đến đây cầu xin được tế độ. Nếu như lần này Phật không cho phép, chúng tôi liều chết tại đây, chứ không trở về thành Ca Tỳ La Vệ nữa." A Nan nghe Di Mẫu nói, cảm động rơi nước mắt, bèn an ủi: "Các vị hãy yên tâm, tôi chỉ thấy tình cảnh các vị như thế này, trong lòng đã hết sức ái náy rồi. Các vị hãy chờ ở đây giây lát, tôi sẽ vào xin Đức Thế Tôn dùm cho." Bà Di Mẫu và 500 cô cung nữ nghe A Nan hứa giúp rất mừng, liền đứng chờ ở ngoài tỉnh xá và nhắn gửi: "Nhờ tôn giả A Nan trẻ tuổi lại đa cảm, xin ngài dùng hết sức để xin Đức Thế Tôn cho người nữ chúng tôi được gia nhập tăng đoàn." Ngài A Nan vội vã trở vào tỉnh xá, đem hết nguyện vọng của Di Mẫu và bọn người nữ thưa lên Đức Phật, khẩn cầu Phật thương xót họ cho phép được xuất gia. Phật từ chối và trả lời như sau: "Ta cũng thương cho bọn họ đấy, nhưng vì sự truyền thừa chánh pháp không thể chấp thuận được. Ông ra bảo họ rằng ta không bằng lòng. Nếu họ muốn tu hành thì ở nhà thọ ngũ giới, tu tại gia tốt hơn là gia nhập tăng đoàn." A Nan không chịu đi ra, còn nài nỉ với Phật thêm một thời gian: "Bạch Thế Tôn, nếu là ai khác thì con có thể từ chối được, nhưng đằng này là bà Di Mẫu, nếu nói thẳng chắc là sẽ có chuyện không hay. Họ đã nói chẳng thà họ chết ở đây chứ chẳng chịu về." Phật lại ôn tồn bảo: "Này A Nan, nếu ta hứa hả cho người nữ xuất gia trong tăng đoàn thì chẳng tiện chút nào. Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ Phật pháp lại phân biệt nam nữ hay sao?" A Nan cố xin dùm cho phái nữ, nên ở trước Phật ra sức vận động. Ngài A Nan xin thêm một thời gian nữa, Đức Thế Tôn vẫn không cho. Và Ngài nói: Này A Nan, pháp của ta thí dụ ở cõi người, cõi trời đều là một vị, ta không lựa riêng nam hay nữ, giàu hay nghèo. Ngươi đã từng thấy, từ ông hoàng cho đến người hốt phân, ta đều cho gia nhập làm tỳ kheo tăng. Ta không có tâm phân biệt, ta đều đối xử bình đẳng. Người nữ có thể tin theo pháp của ta như bên nam giới, tu hành như nhau, chứng quả như nhau, chỉ không nhất định họ phải xuất gia. Đây là vấn đề pháp chế, không phải vấn đề nam nữ bình đẳng. Người nữ xuất gia như đám ruộng tốt sinh sản nhiều cỏ dại, không gặt được bao nhiêu. Đức Thế Tôn nhìn xa thấy rộng, nên lời nói của Ngài hàm chứa ý nghĩa đặc biệt. Đương nhiên, nếu chiếu theo tình người thì nên cho phép nữ giới xuất gia. Nhưng nếu đứng về mặt pháp lý thì nam nữ cũng tu học chung một trụ xứ là một việc rất khó xử, khó giải quyết. Trí huệ và tình cảm là hai đường đối nghịch nhau. Phật không cho phép người nữ xuất gia chính là điểm đó. Người nữ rất nặng tình cảm, họ có thể vì tình mà bỏ đạo thôi tu, điều đó là điều không thể chấp thuận. Hoặc có thể vì nữ nhân tâm ngã mạn, ham danh nặng hơn nam giới, nên Ngài không hứa cả cho xuất gia là muốn dạy cho họ một bài học. Thiệt là Phật từ chối cứng rắn đến mấy lần, A Nan bản tánh vốn ôn hòa, chưa từng cãi Đức Phật một câu, mà phen này cũng rơi lệ sụt sùi đảnh lễ Đức Phật và cố thưa thêm: Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ Ngài nhẫn tâm để họ chết mà không đưa tay từ bi cứu độ? Phật thấy rằng trên đời này pháp lý và tình cảm cũng có khi không thể vẹn toàn. Ngài cũng biết rõ mối quan hệ nhân duyên không thể có một pháp nào trên đời này thanh tịnh, thường trụ, bất biến mãi mãi được. Ngài trầm mặc giây lâu rồi mới bất đắc dĩ bảo A Nan: Chẳng còn cách nào khác hơn. Thôi, ông ra kêu họ vào đây. Từ miệng Phật vừa ban ra, A Nan vui mừng vội vàng chạy ra báo tin vui. Di Mẫu và 500 người nữ nghe tin cũng mừng rỡ đến rớt nước mắt. Họ theo nhau vào diện kiến Phật. Ngài thản nhiên như không quan tâm đến, ôn hòa cho phép họ xuất gia làm tỳ kheo ni, nhưng yêu cầu phải giữ gìn bát kính pháp. À, quý vị biết cái bát kính pháp là thế nào không? À, trong này có vị nào biết bát kính pháp, nhất là mấy sư cô đây, nói cho Phật tử nghe. Đã, quý vị biết tại sao không? Bây giờ để tôi ngưng một chút, tôi khai triển cái đoạn này. Tại sao mà Đức Phật nhận cho những cái ông hốt phân như ông Ni Đề, nhận cho một cái người dốt đặc như Châu Lợi Bằng Đặc, nhận cho những cái người mà giết tới 999 mạng người như ngài Vô Não, Ưng Quật Ba La, rồi nghĩa là bất cứ hạng người nào Phật cũng cho xuất gia, mà tại sao không cho người nữ xuất gia? Thì bây giờ tôi sẽ giải thí dụ cho quý vị nghe. Thứ nhất, bà Di Mẫu là dì của Phật mà cũng là vợ của vua Tịnh Phạn Vương đó. Tại vì khi mà dòng họ Thích Ca là coi như bà Ma Gia Hoàng Hậu là chánh cung, và bà Di Mẫu, Kiều Đàm Di Mẫu là coi như là thứ cung, thứ phi đó. Thành ra là coi như là hai chị em đều là lấy vua Tịnh Phạn làm chồng. Mà bây giờ hỏi quý vị, một bà hoàng hậu ha, một bà hoàng hậu, rồi á, bà Gia Du Đà La là vợ của Phật ngày xưa, là một cái bà đó là công chúa, rồi mấy 500 mấy cái bà cung nữ đó là những cái bà toàn là vương giả và địa vị ngày xưa đó, đi đâu á, là cũng có người hầu kẻ hạ, đi trên những thất voi, rồi nghĩa là ai cũng kính trọng, mà giờ này cho vào tăng đoàn. Nếu mà Đức Phật không diệt cái nhã của mấy bà này đó thì sẽ là một tai họa cho Phật pháp. Sau này đó mấy bà vô trong tăng đoàn rồi đó, mấy bà ỷ mấy bà là dì của mẹ, vợ của mẹ đó, rồi mấy bà sẽ tha hồ mà coi như là lộng quyền, rồi sai tăng sai chúng, sai những cái vị đã chứng quả A La Hán thì phước đâu không thấy, đưa mấy bà này vào trong địa ngục. Do đó Đức Phật nhìn xa thấy rộng mà Ngài phải đập cái ngã đầu tiên của các bà dì, các bà vợ, bà dương phi, các bà mà cung nữ ở trong cung như trước đã. Cái thứ hai, cái thời đó Đức Phật không có chùa chiền như chúng ta bây giờ, mà đi sống theo cuộc đời mà ăn xin khất sĩ, rày đây mai đó, tối thì ngủ ở đâu quý vị? Theo luật ngày xưa, cái hạnh đầu đà tất cả tăng đoàn của Đức Phật thì ngủ đi khất thực xong trước 11 giờ thọ tai xong, về lựa ở đâu? Lựa những cái gò mã, những cái tha ma, những cái nơi mà không có bóng người để mà ngồi đó, mà nhìn những cái tha ma nó sình nó thúi lên, rồi quán cuộc đời là vô thường, thân thể là bất tịnh. Mà dù là ở cái gò mã mà ở ba đêm là Đức Phật cũng không cho phải ở, phải đi chỗ khác rồi đó. Tại vì ở đêm thứ nhất thì yên, đêm thứ hai yên, đêm thứ ba thì cũng Phật tử họ biết được, họ tìm đến rồi họ cúng dường rồi, cái là họ cũng nghĩa là làm cho quý vị nghĩa là khó tu, do đó Phật không cho vị nào ở dưới gốc cây, ở dưới gò mã, ở bãi tha ma mà ba đêm. Thì người nữ mà nếu mà sống như vậy thì nó rất là bất tiện. Cái thứ hai nữa là thời đó bên Ấn Độ trộm cướp rồi hãm hiếp, rồi nghĩa là những cái đạo tặc rất là nhiều, rồi nếu mà người nữ mà đi như vậy thì nó sẽ dễ bị ra những cái nạn, những cái nạn không tốt cho người nữ. Do đó Phật nhìn xa, Phật nói thôi A Nan đừng có sinh, mấy người nữ này ở nhà rồi thọ giới tại gia tu hành thì cũng chứng quả như các người, mà đi tu mà nó lại đỡ có gieo mà phiền phức cho tăng đoàn. Mà coi như là Đức Phật cũng nói mấy lần mà ngài A Nan gì vì thương mấy bà hoàng và nhất là nể bà Di Mẫu là gì đó là của Phật, do đó mà thứ hai là nể Gia Du Đà La là vợ của Phật, do đó ngài tiếp tục mà xin, quý vị hiểu. Do đó mà chùa bây giờ các cái chùa ni mà thờ tổ A Nan là để nhớ tới công ơn của ngài, nếu không có ngài thì giờ này chưa chắc quý bà đã được cạo đầu đắp y lập tỳ kheo ni ở trong tăng đoàn của Đức Bổn Sư. Ở đây có sư cô nào ở bên dưới có thể giải thích về vấn đề bắt chánh pháp cho quý Phật tử không? Nếu cô rành cái đó quá mà đâu cần tôi phải giải thích. Nếu cô ngại không nói thì bây giờ tôi giải thích cho Phật tử. Trong bát kính pháp còn nghĩa là bát kính giới, gọi tắt là bát kính pháp, còn gọi là bát tôn sư pháp, bát bất khả việt pháp, bát bất khả quá pháp. Lúc đó Đức Như Lai do thành đạo được 14 năm, bà Di Mẫu của ngài bèn xin ngài cho xuất gia. Ngài không cho vì chính pháp sẽ tồn tại trong 1000 năm, nhưng nếu độ cho người nữ thì sẽ giảm còn 500 năm. Nhờ ngài A Nan ba lần cầu thỉnh, Đức Phật mới giảng bát chánh pháp cho họ và bảo A Nan nói đại với bà Di Mẫu, nếu làm được thì mới cho người nữ xuất gia. Di Mẫu thành tâm tín thụ và được thụ giới. Do 10 duyên đắc giới nên chánh pháp vẫn tồn tại được 1000 năm. Nhờ cái bát chánh pháp này, nếu mà Phật không truyền cái bát chánh pháp này đó thì cái chánh pháp sẽ còn lại có 500 năm. Nhưng mà cho người nữ xuất gia, Phật lại truyền cho cái bát chánh pháp để bắt người nữ phải tuân theo cái bát chánh giới này, do đó chính pháp của Phật không bị tổn giảm mất 500 năm. Đức Phật bảo ông A Nan, nay hãy nói cho nữ dân biết tám pháp suốt đời không được vi phạm. Nếu làm được thì đó tức là thọ giới. Tám pháp đó là những gì? Thứ nhất, tỳ kheo ni dù già 100 tuổi, khi gặp tỳ kheo dù là tỳ kheo mới thụ giới cũng phải đứng dậy đón rước vái lại trải chiếu sạch mời ngồi. Thứ hai, tỳ kheo ni không được chửi mắng phỉ báng tỳ kheo tăng. Thứ ba, không được vạch tội, không được nói lỗi lầm của tỳ kheo tăng. Tỳ kheo ni thì được quyền nói lỗi lầm của tỳ kheo ni. Thứ tư, thức so mana, người đàn bà học pháp khi đã học giới tức luật pháp rồi thì phải xin với chúng tăng cho được đủ đại giới. Thứ năm, tỳ kheo ni phạm tội tăng tàn thì trong nửa tháng phải tiến hành mana rõ, tức là vui lòng sám hối trừ tội. Thứ sáu, tỳ kheo ni trong nửa tháng phải xin giáo hội tăng cho thỉnh một vị đến thuyết pháp, tức là binh ni đó, trong mỗi nửa tháng phải xin giáo hội cho một cái vị tăng qua để mà thuyết pháp, để mà dạy giáo lý cho quý vị binh ni. Thứ bảy, không được kiết hạ an cư ở nơi nào không có tỳ kheo tăng. Thứ tám, kiết hạ xong phải đến trong tăng cầu người để được sám hối cho những lỗi của mình. Tám pháp như vậy phải tôn trọng cung kính 8 tháng, trọn đời chẳng được vi phạm. Đó là cái bát chánh pháp của người nữ đó, Đức Phật đặt ra cái đó để mà bảo tồn cho cái chánh pháp của Đức Phật không bị giảm thọ hết 500 năm. Đó, bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, cái đó là quý vị hiểu thế nào là bát chánh pháp. Ngài A Nan vui mừng vội vàng chạy về báo tin vui. Di Mẫu và 500 người nữ nghe A Nan đọc lại pháp Bát Kinh pháp mà Phật vừa trao truyền từ miệng Ngài A Nan, và ai cũng hứa sẽ trọn đời giữ gìn Bát Kinh pháp. Với sự hỗ trợ của A Nan, rốt cuộc giáo đoàn Ni Bộ được thành lập. Di Mẫu rất cảm kích đối với ơn của A Nan, bà thành khẩn nói lên nỗi vui mừng của mình như sau: Ngài A Nan, chúng tôi vâng giữ Bát Kinh pháp cũng như người đẹp mà được mặc y phục mỹ lệ vậy. Ngày nay trong tăng đoàn cho phép nữ giới xuất gia đều là nhờ sự ủng hộ đầu tiên của Ngài Tôn giả A Nan. Do nhân duyên ấy, phái nữ đối với Tôn giả có duyên đặc biệt. Tôn giả là người rất được họ kính trọng, kính ngưỡng. Bây giờ đó, bây giờ nếu mà nói về cái cuộc đời Ngài A Nan thì quý vị biết sơ rồi đó hết. Để trả lời coi như cái phần đầu tại sao mà chùa Ni thỉnh thoảng có một số chùa thờ hình của Đức A Nan làm tổ thay thế cho tổ Đạt Ma. Thì bây giờ quý vị đã biết cái chuyện mà kinh thủ Lăng Nghiêm rồi phải không? Ở chùa chiền ở đâu cũng vậy, chúng ta vào lúc 4 giờ sáng thì có thời tụng Lăng Nghiêm, thì có một cái đoạn kinh mà nói về cuộc đời Ngài A Nan. Và bây giờ tôi xin khai thị cho quý vị thấy là để quý vị nghĩa là hiểu biết thêm. Tôi nghĩ trong này quý nhân sư cô là rành rồi, nhưng mà riêng các cái vị mà cư sĩ dự buổi mà pháp thoại hôm nay thì có vị biết có vị chưa biết. A Nan ngài rất đẹp trai, và vì cái sức đẹp của trai của Ngài A Nan mà quý vị biết, quý vị hiểu thế nào không? Thứ nhất, Phật và A Nan là coi như anh em chú bác. Quý vị thấy đó, Phật là con của Ngài Tịnh Phạn Dương là anh, rồi Bạch Phạn Dương là em, thì Bạch Phạn Dương là em nhưng mà cha của Ngài A Nan. Rồi đó, quý vị thấy là như vậy đó, là cũng một dòng họ là rất là đẹp. Thành ra Ngài A Nan cũng có 32 tướng tốt mà không có 80 vẻ đẹp. Ngài A Nan đẹp trai đến nỗi mà trong tăng đoàn, khi mà bên ngày xưa bên khất sĩ người ta dấn y lòi cái vai bên phải ra đó, thì Phật cấm cả tăng đoàn đều được quyền đắp y lòi vai phải, nhưng mà Ngài A Nan là Phật quấn luôn, Phật không cho, chỉ lòi cái đầu thôi chứ không cho quấn. Thân hình Ngài A Nan đẹp đẹp lắm, thành ra sợ người nữ thấy mà họ xin ái nhiễm với Ngài A Nan. Vẻ đẹp tuổi trẻ của A Nan và tánh tình nhiều tình cảm đã gây ra nhiều chuyện phiền phức rối ren. Đó là câu chuyện về bà Ma Đăng Già. Hôm ấy sau mùa an cư, A Nan bưng bát đi vào thành Xá Vệ khất thực. Trên đường đi về, ngang qua một giếng nước, có một cô gái dòng Thủ Đà La đang lui cui xách nước. A Nan cảm thấy khát, bèn đến bên giếng và nói: "Cô nương, xin bố thí cho tôi miếng nước." Cô gái ngẩng đầu lên, thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang nghiêm và nhận ra đó là Ngài A Nan. Cô vội nhìn xuống phục sức của mình, thẹn thùng nói nhỏ: "Thưa Tôn giả, tôi không tiếc chi với Ngài, nhưng tôi thuộc dòng hạ tiện, làm sao có thể cúng dường cho Ngài?" Tức là quý vị biết cái thời đó ở bên Ấn Độ nó có nghĩa là mấy cái giai cấp rất là phong kiến. Giai cấp thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, là giai cấp tu sĩ. Giai cấp này là cao quý nhất, được quyền hành lễ cúng trời phạm thiên, cao hơn cả giai cấp vua chúa, tức là sát đế lợi là giai cấp thứ hai. Rồi giai cấp thứ ba là giai cấp mà thương gia, đưởng giả với ông nhà giàu. Giai cấp thứ tư là giai cấp thợ thuyền, công nhân, làm ruộng. Giai cấp thứ năm là giai cấp nô lệ, tức là người đi đổ phân, người đi nghĩa là làm những cái việc mà coi như là gánh phân mà đi đổ, rồi đi làm ở đỡ rồi đó. Là cái giai cấp đó là Thủ Đà La, Chiên Đà La đó, là giai cấp đó. Trong khi ra đường, nếu mà cái giai cấp mà nô lệ đó mà gặp cái giai cấp vua chúa rồi là sát đế lợi, và gặp cái giai cấp tu sĩ là Bà La Môn, mà nhìn thẳng vào cái mặt người đó thì sẽ bị đem ra móc mắt. Còn nếu mà cãi lại tranh luận với cái người đó, mình là giai cấp nghèo, giai cấp bần khổ, giai cấp nghĩa là hốt phân, giai cấp nô lệ, mà đi lý luận nghĩa là biện luận mà cãi tay đôi với cái giai cấp mà sắc đế lợi và giai cấp Bà La Môn thì bị đem cắt lưỡi đó. quý vị thấy không, mà đi ra đường gặp hai cái giai cấp này á, mà không quỳ xuống để cúi đầu á, thì bị cắt nhượng. Quý vị thấy là một cái giai cấp mà nó kỳ thị, mà nó phân biệt kinh khủng trong cái xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Do đó cô Ma đang già đang xách nước thì không có, đang cúi lui cúi kéo nước ở dưới giếng vậy đó, không có thấy. Thì A Nan kể lại cái chuyện này là A Nan bữa đó là quý vị nhớ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có giảng, vua Ba Tư Nặc làm dỗ cho cha, là vua cha là đám dỗ của ông mà Tiên Dương đó, tức là Thái Thượng Hoàng, thì mới mời hết tăng đoàn gồm có Đức Bổn Sư và 1250 vị tỳ kheo vào trong thành để mà vua làm lễ trai tăng. Riêng ngài A Nan thì trước đó có một cái vị thí chủ mời biệt thỉnh ở một cái vùng khác, chẳng hạn như lửa đó là ở trong cái tỉnh Xá Kỳ Hoàng, thì ngài A Nan được một cái vị mà trưởng lão ở một cái thành xa cách đó chừng khoảng chừng 20-30 cây số mời đi, kêu là biệt thỉnh, tức là thỉnh đi để mà cúng riêng đó. Ở đây thỉnh thoảng cũng như có những vị Phật tử họ thỉnh trong chùa nhưng họ không thỉnh hết, họ có duyên với thầy nào họ thỉnh một cái thầy đó, thì có ông trưởng giả đó, ông có duyên ngã nan, ông đặc biệt thỉnh ngã nan đi về đó để mà ông cúng dường. Do đó khi ngài vua Ba Tư Nặc mời nguyên tăng đoàn gồm có Đức Phật và các vị thánh tăng 1250 vị vào trong thành để làm lễ trai tăng hồi hướng công đức cho vua cha nhân cái ngày giỗ của phụ vương ông, thì A Nan do biệt thỉnh thành khi trở về tỉnh xá thì không còn ai hết, ông mới âm thầm và theo cái pháp khất thực, là tức là ông ôm bát rồi sửa chỉnh lại y phục cho tỉnh về, rồi bắt đầu ông từng bước ông đi khất thực. Ông đi khất thực mà ngày đó thì đương nhiên người ta nghe nói tăng đoàn đi vào trong thành là được vua Ba Tư Nặc nghĩa là cúng dường trai tăng, thành ra người ta không có chuẩn bị để cúng dường. Do đó ngày A Nan bị đói và ngày khát quá, ngày theo cái luật mà tới 12 giờ trưa mà không ai cúng, ngày mới đi tìm tới cái giếng để mà kiếm nước. Thì lúc đó cô Ma đang già đang xách nước, mà xách nước lui cua kéo nước thì đâu có thấy ngày A Nan, nếu thấy là đâu có quyền dòm. Do đó ngài A Nan nói xin cô làm ơn cho tôi xin miếng nước đó, cô nương xin bố thí cho tôi miếng nước. Thì lúc đó ngài Ma Đăng Già đó, bà mới ngẩng nhìn lên thấy ngài A Nan là bà hết hồn rồi, bà thấy là mình nhìn như vậy đó, là nhìn vô như vậy cái tội này nếu mà có người nào thấy mà báo với vua là bà bị móc mắt, phải không, mà bà đứng nói chuyện như vậy là cũng không đúng lực. Thành ra bà quản, bà cúi đầu xuống, bà nói con là thuộc giai cấp nô lệ, giai cấp hạ tiện, giai cấp thủ đà la, con không xứng đáng để mà dâng nước cho tôn giả A Nan. Mà lúc đó đó thì bà mới nhìn xuống dưới cái lòng giếng, thì quý vị biết lúc đó là vừa quá giờ ngọ, mặt trời bên Ấn Độ nó chiếu thẳng xuống lòng giếng, thì ngài A Nan ngài cũng nhìn xuống lòng giếng để ngài nói chuyện. Thì bà nhìn qua cái mặt nước lung lay, bà thấy A Nan quá đẹp trai, thì bà có thấy nhìn lại thân phận mình thì quần áo rách rưới, mình mới vừa đi nghĩa là đổ phân, nghĩa là đi coi như là đổ hồi bên Ấn Độ họ không có cái cầu tiêu như mình cái thời bây giờ, mà họ đi tiêu vào trong những cái thùng, rồi những cái cô nô lệ này sáng đi vào thành đây của những người nhà giàu mà gánh những cái thùng phân đi ra đổ ở ngoài đồng ngoài ruộng đó. Cô nhìn lại y phục mình thì dính phân, cô mắc cỡ đó, nhưng mà là thấy ngài A Nan thì quá đẹp thì cô cũng bẽn lẽn, mà thấy cái giai cấp mình là không được quyền nghĩa là múc nước cho ngài A Nan. Thì lúc đó ngài A Nan nói này cô nương, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có dạy tôi như sau: không có giai cấp, khi nước mắt của tôi và cô đều mặn và trong máu của tôi đều đỏ, tức là không có sự phân chia giai cấp, khi máu chúng ta cùng đỏ hả, và nước mắt chúng ta đều có một vị là vị mặn đó, tôi chỉ xin nước chứ không xin giai cấp. Đó, cô nương xin bố thí cho tôi miếng nước. Cô gái ngẩng đầu lên thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang nghiêm và nhận ra đó là A Nan. Cô vội nhìn xuống đáy giếng và nhìn lại cách phục sức của mình dính đầy phân và nước tiểu, thẹn thùng nói nhỏ: thưa tôn giả, con không tiếc chi với ngài, nhưng con thuộc dòng hạ tiện, làm sao có thể cúng dường cho ngài. A Nan an ủi: này cô nương, tôi đã đến đây để xin nước không xin giai cấp, hơn nữa Đức Thế Tôn đã dạy không có giai cấp, trong khi máu chúng ta cùng đỏ và nước mắt chúng ta cùng một vị là mặn. Tôi đã là tỳ kheo không có tâm phân biệt cao thấp sang hèn đâu. Cô gái bèn vui vẻ đem gào nước trong trẻo lên đưa cho A Nan. A Nan uống xong thốt lời cảm ơn và lặng lẽ tiếp tục đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm nô lệ, cô Ma Đăng Già được một người đàn ông trẻ đẹp mà nói năng lịch sự, là không có phân biệt giai cấp, lần mỗi lần trước mà cô đi đâu gặp các ông mà Bà La Môn hay là ông Hoàng, cô đều chạy, nghĩa là coi như là chạy gãi cẳng luôn. Mà lần này gặp một cái vị mà tỳ kheo là em của Phật, mà đẹp trai, mà vừa trước đây là một cái vị thái tử, mà ăn nói nhỏ nhẹ, còn ăn ủi mình, nói không có giai cấp, làm cho cô nghĩa là bắt đầu khởi tình cảm. Mối tình đầu cô không ngăn nổi tia nước mắt lưu luyến đưa theo hình ảnh A Nan, dáng dấp quý phái cao sang của dòng vua chúa, lời lẽ ôn hòa dịu dàng ấy như một nét mực đậm sâu trong tâm hồn trong trắng của cô, vĩnh viễn không hề xóa nhòa. Thậm chí cô lại vọng tưởng mơ mộng rằng giả sử mình được kết hôn với A Nan thì hạnh phúc biết mấy mà kể. Cô gái Mai Đăng Già về đến nhà bơ phờ như người mất hồn, không thiết gì đến ăn uống, làm công chuyện qua la rồi nằm vật trên giường suy tư miên man. Bà mẹ thấy vậy gạn hỏi duyên cớ, ban đầu cô không chịu nói, hỏi đôi ba phen. Hỏi bữa nay với Mai Đăng Già, con đi hút phân gánh nước về rồi có bị cái gặp một cái giai cấp nào mà trưởng giả giai cấp, nghĩa là vua chúa hay giai cấp Bà La Môn mà họ phỉ giả, họ mắng chửi con không, mà con về con buồn vậy? Nếu có thì con nên nhớ đi, mình là giai cấp nghĩa là mà hạ tiện thì mình phải chịu những cái đó rồi con, thì con đừng có cái buồn gì nữa. Mình đã sinh ra đời với một cái ngôi sao xấu là phải chịu rồi chứ. Mỗi lần thì con cái chuyện đó, mẹ thấy con thì đi đâu cũng bị, mà mẹ cũng bị, mà đời chúng ta ở cái dòng họ chúng ta là hạ tiện thì thường những câu mắng câu chửi đó là cái chuyện bình thường, đâu có gì mà phải buồn. Thôi con xuống ăn cơm nghe không. Nhưng mà sau khi nghĩa là bà Mai Đăng Già về đến nhà bơ phờ như người mất hồn, thì bà mẹ tưởng là ra đường bị nghĩa là gặp mấy cái ông mà Dương Tôn công tử nghĩa là phỉ giả rồi chửi rủa hay sao đó, nhưng mà cô không trả lời đó. Bà mới hỏi hai ba lần, bà mẹ nghĩ hoài không ra. Sau đó bà cứ ngồi bà nói, con xuống ăn cơm để sức khỏe rồi ngày mai còn đi làm tiếp. Ban đầu cô không chịu nói, hỏi đôi ba phen cô mới yêu cầu mẹ làm sao mời cho được A Nan về nhà, và làm sao có cách nào để cho cô có thể lấy A Nan làm chồng. Bà mẹ nghe xong giật mình coi như là hoảng hồn, bà mới la như sau: trời đất ơi, con bữa nay chắc là con trúng tà trúng ma gì không, con có biết không, A Nan là thái tử con của vua Bạch Phạn, nếu ông ta mà không đi xuất gia đó thì ông ta là vua thay thế cho thái tử Tất Đạt Đa, là một cái vị chuyển luân vương. Mà nếu ông ta bây giờ đã là tu hành rồi, là thị giả của Phật, thì cái chuyện đó là lấy làm chồng nó càng khó khăn hơn ngày xưa. Con đừng có mơ mộng cái chuyện diễn vong. Con bữa nay tại sao mà con trúng tà trúng ma vậy đâu mà con có cái tư tưởng gì mà nó kỳ cục vậy? Nó thôi xuống ăn cơm đi, đừng có nghĩ vậy nữa. Ban đầu là bà nói vậy, nhưng mà sau đó cô nói nếu cô không lấy được A Nan làm chồng là cô không ăn không uống gì hết. Quý vị thấy không? Đó. Bà mẹ thì nghĩ hoài không ra, A Nan đã đi tu làm thầy tỳ kheo mà lại thuộc dòng hoàng tộc, làm sao cưới cô được? Nhưng vì lòng thương con gái, dù khó đến đâu cũng phải tìm cách thực hiện. Bà bèn đi thỉnh một đạo bùa chú của ngoại đạo, đợi A Nan đi khách thực sang nhà sẽ dùng chú thực mê quật A Nan. Mà chú linh nghiệm hay không điều đó chẳng rõ, nhưng A Nan cũng còn nhớ cô gái bên giếng nước. Khi A Nan đi ngang qua nhà, nàng ra đứng trước cửa nhìn A Nan cười chúm chím và đưa tay vẫy. A Nan mê mẩn bước vào trong nhà, cô gái vừa mừng vừa thẹn quýnh chạy cả lên. Ngay lúc ấy A Nan sực nhớ ra mình đã là một vị tỳ kheo. A Nan liên tưởng đến Đức Phật, đồng thời Đức Phật dùng quay thần mà gia hộ cho tôn giả. Lúc đó A Nan, quý vị nhớ cái duyên mà giữa ngài A Nan và bà Mai Đăng Già là quý vị nhớ không phải là một đời đâu. Trong 500 đời về trước hai người này đã từng là vợ chồng rồi. Do đó khi gặp lại cái tình xưa nó sống lại, chứ không phải bản nhiên mà tất cả những cái người mà chúng ta gặp trên cõi đời này để chúng ta làm bạn, làm thù, hay là làm vợ, làm chồng, làm đệ tử, làm thầy, đều là có những cái duyên đời trước. Thì theo trong kinh nói đó là bà mẹ có Mai Đăng Già vì do thấy con gái bỏ ăn bỏ uống mà không có có chịu ăn thì bà mới thương quá, bà sợ là con gái mình chết. Do đó bà mới vào trong cái đạo Bà La Môn và thỉnh một cái đạo bùa của chú Phạm Thiên. Thì theo trong luật nói, trong kinh nói đó, thì bữa đó Anan đi khất thực ngang, thì đi ngang nhà, thì bà canh, thì bà bưng bát bỏ vô, bà già bỏ cái bùa chú đó trong cái cơm đó cho Anan ăn. Vừa Anan vừa ăn xong đó, thì Anan mê mẩn và quên hết, và Ma Đăng già mới kêu vô trong nhà. Thì lúc đó Đức Phật đang thọ trai tại trong hoàng cung của vua Ba Tư Nạp. Thì Đức Phật có thiên nhãn, Ngài biết trước đệ tử của mình sắp bị nạn, sắp phá giới dâm. Do đó Ngài mới đọc cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, và Ngài sai Ngài Văn Thù đem cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm lại để sao? Đọc để mà giá giải, hóa giải cái thần chú tà thực của Phạm Thiên. Và khi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ngài đọc cái bài chú đó xong, thì A Nan tỉnh dậy, và A Nan lúc đó là còn một chút sướng nữa phá giới, thì A Nan mới lật đật và đảnh lễ Ngài Văn Thù và khóc lóc. Và lúc đó Ngài Văn Thù mới dùng cái thần, coi như thần lực, mới bắt Mai Đăng Già và A Nan trở lại tỉnh xá. Thì khi trong trên đường, Ngài Văn Thù đem thần chú để mà tụng hết năm đệ lăng nghiêm đó tại nhà của Mai Đăng Già để cứu A Nan, thì Phật và tăng đoàn cùng vua Ba Tư Nặc vội vã trở về tỉnh xá. Thì khi đó đem bà Mai Đăng Già và Ngài A Nan trở về đó để mà gặp Phật. Vừa đến nơi, A Nan gặp Phật, A Nan quảng hồn đảnh lễ và khóc lóc. Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ mình là em của Phật, tu hành trước sau gì Phật cũng cho con thần thông ngũ nhãn lục thông chứng A La Hán, cho nên con không cần tu hành, con chỉ lo học rộng biết nhiều, mà cái phần mà công phu để mà trì tu, để mà điều khiển, để mà làm chủ cái tâm mình, con không có tự tại được. Cho nên hôm nay con bị tà thực của Ma Đăng Già xích chút nữa là con phá cả giới thể và con không còn tu hành được nữa. Nếu Phật không cứu con hôm nay thật là con tội, con đáng nghĩa là phải là không biết, nghĩa là làm sao mà sám hối với Phật và tăng đoàn. A Nan vừa khóc vừa đảnh lễ xong thì đứng dậy khóc lóc, thì Phật mới kêu A Nan ngồi một bên, và Phật mới kêu Ma Đăng Già. Phật hỏi: này Ma Đăng Già, tại sao mà con lại muốn lấy A Nan làm chồng? Thì Ma Đăng Già nói: dạ kính bạch Đức Thế Tôn, lúc đầu con không có cái tư tưởng đó. Một hôm cách đây mấy ngày, con đang xách nước ở ngoài giếng, thì tôn giả A Nan trên đường đi khất thực đi ngang, tôn giả lại xin con nước. Thì con lúc đó con không biết ngài là giai cấp sắc đế lỵ, con đang cúi lúi cúi con xách nước, thì ngài xin nước. Lúc thì con nhìn lên con thấy mặt ngài, con thấy ngài là A Nan, là đệ tử của Phật, là thị giả của Phật. Con lúc đó con mới nói: dạ kính bạch tôn giả, con thuộc giai cấp hạ tiện, con không đủ tư cách để mà rót nước cúng dường cho tôn giả, sẽ làm ô uế cái bát của tôn giả. Thì lúc đó chính đích thân tôn giả A Nan mới nói với con thế này: tôi đến đây xin nước chứ không phải xin giai cấp, cô nên cho nước. Và Đức Bổn Sư có dạy tôi như sau: không có giai cấp, trong khi máu của chúng ta đều đỏ và nước mắt cùng mặn. Và tôn giả dùng những lời dịu dàng ngọt ngào nói với con: lần đầu tiên kể từ khi con trở thành một cô thiếu nữ, con ra đường á thì chung đụng với những hạng là xích lô, xe kéo, những cái hạng mà coi như là thất học, ăn nói thì cọc cằn thô lỗ. Họ đánh đập nhau, họ mắng chửi nhau, còn gặp những cái giai cấp mà dương tôn công tử, giai cấp mà tu sĩ, thì họ chửi con, đánh con và không để cho con đến gần. Nếu con nhìn họ thì con bị mất mắt, con nói chuyện với họ bị cắt lưỡi. Lần đầu tiên một người thiếu nữ mới lớn, con tiếp xúc với ngài A Nan thì quá đẹp trai, quá thanh nhã, mà ăn nói lại lịch thiệp, ăn nói dịu dàng, do đó con không thể nào ngăn cản được cái tình cảm từ trong tâm con. Do đó con mới về, con mới cố gắng quên đi cái hình ảnh của ngài A Nan, nhưng mà không cách nào con quên được. Và con bỏ ăn bỏ uống, mà con mới bàn với mẹ con làm cách nào để giúp cho, nghĩa là con lấy được ngài A Nan. Thì mẹ con cũng nghe cái tin này, mẹ con không đồng ý. Mẹ con nói: ngày xưa con còn là ngài A Nan, còn là một vị thái tử tại thế, cũng không thể lấy con được, huống gì bây giờ đã xuất gia, đã làm thị giả Phật, đâu có nghĩ tới chuyện lập gia đình. Hơn nữa giai cấp tu sĩ bây giờ là một giai cấp Bà La Môn cao quý nhất trong các giai cấp ở Ấn Độ thời đó, làm sao mà lấy con làm chồng. Nhưng mà con năn nỉ riết rồi, mẹ con thương con quá, mẹ con mới vào để mà thỉnh một đạo bùa của bên Bà La Môn Phạm Thiên, và dùng cái bùa chú đó để mà bỏ trong bát cơm khi ngài A Nan đi khất thực. Và con đã quyến rũ ngài A Nan vào phòng, nếu không nhờ thần chú của ngài Văn Thù Sư Lợi đem lại thì con giờ này con cũng đã phạm một cái tội rất nặng, đã phá hoại một cái người tu hành mà xém nữa là kéo cho họ phá giới để ra đời. Thì Phật nói: Như Lai hỏi con, bây giờ con còn có muốn lấy Ngài A Nan làm chồng hay không? Thì lúc đó Đức Phật hỏi như vậy thì bà Ma Nan Già nói: Dạ, nếu mà nói thật lòng con thì cuộc đời con không thể nào quên được Ngài A Nan. Đó, nhưng mà con biết là không thể nào lấy được. Thì Phật nói: Bây giờ A Nan rất là tu hành mà rất đẹp trai, nhưng mà bây giờ con biết á, chồng với vợ là phải là môn đăng hộ đối, Như Lai không có kỳ thị giai cấp. Nhưng mà bây giờ á, nếu mà con muốn lấy A Nan làm chồng, muốn Thế Tôn gả A Nan cho con và cưới con làm vợ làm dâu, thì bây giờ con phải cạo đầu để con quy y làm Tỳ Kheo Ni, vì A Nan chồng con là Tỳ Kheo Tăng, thì con muốn môn đăng hộ đối với A Nan, con phải làm Tỳ Kheo Ni, con có đồng ý không? Thì Ma Đăng Già nghe như vậy thì mừng quá, tưởng là Đức Phật nghĩa là đem mình về đây, Ngài Văn Thù đem về đây rồi mắng chửi, rồi vua Ba Tư Nặc sẽ móc mắt và chặt tay chặt răng mình. Không ngờ Đức Phật từ bi còn nói là hứa gả A Nan cho mình. Thì lúc đó Ma Đăng Già mừng quá và quỳ xuống đảnh lễ: Dạ, nếu mà quả thật Đức Thế Tôn bắt con nhảy vào dầu sôi lửa đỏ gì mà cũng được, con cũng làm, cũng gì là cái chuyện mà cạo đầu để đi xuất gia. Rồi sau này Phật nói: Chưa, ta nói chưa hết. Con muốn lấy A Nan, thứ nhất con phải cạo đầu làm Tỳ Kheo Ni, vào tăng đoàn thọ giới tu hành. Ngày nào con chứng quả A La Hán, ngày đó Như Lai sẽ làm đám cưới cho con và A Nan. Thì Ma Đăng Già lúc đó là mê tích rồi, thành ra là dạ cái gì cũng được. Thì lúc đó bà mẹ của Ma Đăng Già đang đứng ở bên cạnh đó, bà mới đứng dậy và bà xin nói xin khoan: Tôi là mẹ của Ma Đăng Già, tôi có ý kiến. Và bà mới ý kiến như sau: Này Ma Đăng Già, con nên nhìn lại cái thân con, cái răng cái tóc là gốc con người, bây giờ tóc con còn mượt mà đen ướt, con còn mặc đồ đời, con còn trang điểm mà con chưa quyến rũ được A Nan. Mà bây giờ ông Cồ Đàm này, ổng lại dùng một cái nghĩa là thủ thuật, ổng gạt con để con cạo cái đầu, tức là con xấu đi 50% rồi, rồi bắt con nghĩa là đắp cái y rách, rồi bắt con đi chân không, rồi ôm mình bắt đi lang thang. Con phải nghĩ lại coi, bây giờ con còn tóc còn vẻ đẹp, cái răng cái tóc là gốc con người, mà bây giờ ông Cồ Đàm ổng nghĩa là dụ dỗ con để cạo cái đầu đi, tức là hủy hoại đi 50% sắc đẹp. Lúc con còn tóc xanh, tóc mượt, tóc dài, con còn nghĩa là coi như là qua cài đầu, lượt dắt đầu, trăm cài đầu, mà con không quyến rũ được ông A Nan. Thì khi con cạo đầu, đắp cái y rách, rồi đi chân không, ôm bình bát, đi lang thang, sống đầu đường, xó chợ, ngủ ở những cái bãi tha ma, ở những cái gò mã, ở những gốc cây trong rừng, thì con nghĩ con làm sao mà quyến rũ được A Nan đây? Thành ra con chớ dại mà nghe ông Cụ Đàm dụ dỗ. Nhưng mà quý vị biết rồi, khi mà bà Ma Đăng Già đã mê A Nan rồi, thì nghĩa là cái gì bà cũng nhận hết. Mẹ có khuyên can gì bà cũng không nghe. Do đó bà Di Mẫu mới được Phật nghĩa là cho lệnh là đem ra và bắt đầu xuống tóc cho Ma Đăng Già gia nhập tăng đoàn. Phật nói: Con ráng con hành thiền, con tu hành, chừng nào con chứng quả A La Hán thì Đức Như Lai sẽ gả A Nan cho. Và quý vị không biết, vào tăng đoàn bà Di Mẫu mới đem những cái pháp là tứ diệu đế 12 nhân duyên dạy cho bà, và bà rút vào trong rừng để mà hành thiền cho gấp, tu cho lẹ để mà ra lấy chồng. Trong vòng có mấy tháng sau thì bà đắc quả A La Hán. À, quý vị thấy chưa? Nhưng mà khi đắc quả A La Hán rồi đó thì sao? Thì người ta đâu còn tham dục, đâu còn sân si và đâu còn si mê. Ngày đầu tiên bà đắc quả A La Hán, bà từ trong rừng bà dùng thần túc bay đến Tịnh Xá Kỳ Hòa đảnh lễ Đức Bổn Sư. Thì lúc đó Đức Phật đã biết và Phật ngồi mỉm cười. Phật hỏi: Bữa nay Tỳ Kheo Ni Ma Đăng Già đến đảnh lễ Như Lai có chuyện gì? Thì bà mới nói, bà bẽn lẽn và bà nói: Thế sao bạch Như Lai, xin Đức Thế Tôn cho con rút lại cái lời mà giao ước ngày xưa, là ngày nào con chứng quả Đức Phật sẽ gả A Nan cho con. Ngày nay con nghĩa là việc làm đã xong, tâm con đã thanh tịnh, tham dục không còn dấy khởi, và xin cho con rút lại cái lời mà ao ước con được lấy A Nan làm chồng, và xin Đức Phật nghĩa là từ bi cho con rút lại cái lời đó. Đức Phật mới nói: Như Lai rất vui vẻ mà hủy bỏ cái giao kèo không ước là gả A Nan cho bà khi bà chứng quả A La Hán. Tôi sẽ mở ngoặc một cái đoạn mà rất là vui. Lúc mà bà Ma Đăng Già vào đến nơi thì bà mới quỳ và hoảng sợ, bà sợ có vua Ba Tư Nặc ở đó chắc là mang cái tội là phải bị nghĩa là thương một cái ông thầy là giai cấp vua chúa sẽ bị xử tử. Thầy Phật hỏi vậy chứ Ma Đăng già, tại sao mà con muốn lấy A Nan? Nói dạ con thương cái mũi của A Nan quá, mũi cao thẳng đẹp mà quá đẹp đi, mũi dọc dừa cao thẳng mà đẹp nhỏ thon nữa. Thì Phật nói A Nan, ông lấy cái bình bát ra đây. Thì A Nan nói dạ bạch Thế Tôn, lấy bình bát làm cái gì? Phật nói lấy bình bát của ông và ông hỉ hai cục cất mũi vào trong đó để đưa cho Ma Đăng già lấy làm kỷ niệm. Thì khi đó ngài A Nan ngài hỉ hai cục cất mũi đưa ra thì Ma Đăng già nói dạ dơ quá, con không có nhận cái cất mũi, con thương cái mũi. Thì Phật nói trong cái lỗ mũi là nơi mà hàng ngày đều tiết ra cái chất bất tịnh. Nếu mà con thương A Nan thì con thương cái lỗ mũi, mà con thương lỗ mũi là con chỉ thương cái tướng ở ngoài, nhưng mà cái thật tướng của nó bên trong là một cái ổ mà tiết ra những chất bất tịnh. Thì ngài Ma Đăng già bà thấy như vậy xong thì bà nói dạ nhưng mà lỗ mũi dơ thì con thương đôi mắt của ngài A Nan, mắt A Nan đẹp như là coi như là con một cái hồ thu vậy đó, mắt quá đẹp đi, mắt quá đẹp thì là con lúc nào con cũng mê con mắt của ngài A Nan đó. Thì Phật nói A Nan, ông lại đây, ông hãy móc hai cục ghèn ở từ hai con mắt đẹp của ông để mà tặng cho bà Ma Đăng già làm kỷ niệm. Thì bà Ma Đăng già bà suy nghĩ hồi, bà nói nhưng mà hai cục cất ghèn con thương con mắt chứ con đâu có thương cái cục ghèn của A Nan đâu. Thì Đức Phật mới nói thì con thương cái tướng con mắt là cái tướng giả tạo ở ngoài, nhưng mà chính từ trong hai con mắt đó sau một đêm ngủ dậy A Nan nếu không rửa mặt thì ghèn nó sẽ chảy dài xuống, thì còn đâu là cái vẻ thanh tịnh của con mắt đẹp. Thì con phải nhìn xuyên nhìn thấu vào cái thật tướng của con mắt A Nan. Lúc đó bà Ma Đăng già bà mới suy nghĩ hồi, bà nói dạ nhưng mà con mắt lỗ mũi đã dơ rồi, con mắt đã dơ nhưng mà con cũng còn thương cái miệng A Nan đẹp quá, cái miệng cái tim mà ăn nói nó có duyên quá. Thì lúc đó Phật nói này A Nan, lúc đó Phật mới nói A Nan, ông hãy lấy trong bình bát lấy ra một trái chuối mà thí chủ cúng cho ông, ông nhai trái chuối này xong từ cái miệng trái tim đẹp đẽ và ăn nói dễ thương của ông nhả ra và mời bà tặng cho bà Ma Đăng già để bà ăn thử bà có dám ăn không. Thì Ma Đăng già nói dạ bạch Thế Tôn, con thương cái miệng chứ con đâu có thương những cái vật mà từ cái miệng A Nan nhai ra. Thì Phật nói đúng rồi, cái miệng nó đẹp thì quả thật cái vật nào vào trong cái miệng này nó cũng phải biến thành cái vật thơm, vật tốt, vật quý. Nhưng mà tại sao cái miệng nó đẹp mà nó lại cái vật nào nó vào cái miệng rồi nó lại biến nó thành vật ô, vật quế? Thì cô phải nhìn được cái tướng đó để cô hết tham dục đó. Thành ra là nói cái gì Phật cũng đều thấy bất tịnh. Phật giảng cho ngài Ma Đăng già những cái bất tịnh đó. Đó là cái đề tài và Phật đưa vào cho ngài Ma Đăng già để bà vào rừng bà thiền quán. Sau khi những cái đề tài này, bà vào rừng bà ngồi thiền quán và bà trong vòng mấy tháng bà đã không còn tham dục và bà thấy rõ cái thật tướng thân người là bất tịnh, không có cái gì mà đẹp trên cái thân này hết, quý vị thấy hết đó. Và từ đó bà mới chứng được cái quả vị A-la-hán là cái quả vị tối cao của một vị tu sĩ thời Phật còn tại thế đó. Tôi nói cho quý vị hiểu là bây giờ hiểu tại sao bà Năng già bà mê A-nan, bà tham dục trước A-nan mà bà vào bà chứng quả trước A-nan. Thành ra cái chuyện mà thông minh chưa chắc đã chứng quả tốt, quý vị ơi, ở gần bên Phật, em ruột của Phật, em họ của Phật mà cũng chưa chắc chứng quả bằng bà Năng già, nghĩa là thấy trai mê đó rồi nhưng là mà khi mà người ta giác ngộ người ta lại giác ngộ trước đó, quý vị thấy một cái điểm đó. Rồi quý vị thấy đó là coi như vậy đó, là quý vị đã hiểu lại cái cuộc đời mà của Ma Đăng già và A Nan, quý vị thấy không đó. Trong kinh đó mà có kể lại cái đoạn mà khi mà bà vào rừng mà bà hành thiền, những cái câu mà Đức Phật vừa giảng đó, bà mê cái lỗ mũi thì quán lỗ mũi là có cứt mũi tiết ra, mê con mắt thì mắt có ghèn, mê cái miệng thì miệng là nó ke là nhớt, mà cái gì vô miệng nhả ra không ai dám đụng tới đó. Rồi bà quán Đức Phật thường giảng giải ngũ dục là pháp bất tịnh, là nguồn gốc của mọi khổ đau, loài thiêu thân ngu si tự ném mình vào lửa để bị thiêu rụi, con tầm vô tri làm kén tự tối mình, nếu như trừ khử bỏ được ngũ dục tức là tài sắc danh tiếng ăn uống ngủ nghỉ. Bây giờ nè, ngũ dục là gì? Là năm cái điều mà thế gian này đã mê, là tài sắc danh thực thì. Tài là tiền, sắc là sắc đẹp, là bà dính vào cái sắc đẹp nè, danh là danh tiếng nè, thực là ăn uống nè, ngủ nghỉ. Thì chúng ta không ai mà không bị năm cái đó nó trói buộc. Chúng ta như loài thiêu thân ngu si tự ném mình vào lửa để tự bị thiêu rụi, con tầm vô tri làm kén tự trói mình. Nếu như trừ bỏ được ngũ dục, nội tâm được thanh tịnh, cuộc sống mới được an ổn. Giờ đây bà Ma Đăng già tự biết mình mê đắm A Nan thật là lý tưởng bất thiện, bất tịnh. Nàng hối hận vô cùng. Một hôm, nàng đến quỳ dưới chân Phật khóc và sám hối: Bạch Thế Tôn, con đã tỉnh mộng, con không về, lúc trước con ngu si đến mức như vậy. Hôm nay con chứng được thánh quả là nhờ lời khai thị của Đức Thế Tôn. Như vậy là con đã qua mặt A Nan. Con rất cảm kích ân của Thế Tôn, ngài vì quá độ bọn chúng sanh ngu muội như con đã dùng hết phương tiện và nhọc lòng dạy dỗ. Từ nay về sau, con nguyện suốt đời làm tỳ kheo ni theo chân Đức Thế Tôn, là một sứ giả cho chân lý. Sự giáo hóa khẩn thiết của Đức Phật cuối cùng đã thấm động vào tâm hồn mẫn cảm của cô thiếu nữ Ma Đăng già. Nàng tỉnh ra thấy trời đất thanh lương thành một bậc tỳ kheo ni mẫu mực. Tên nàng đã đổi thành là tỳ kheo ni Ma Đăng già. Đức Phật giúp cho một cô gái dòng hạ tuyển xuất gia. Điều ấy đối với giai cấp thâm nghiêm của Ấn Độ, giai cấp kỳ thị cực kỳ nghiêm khắc thời đó, khiến cho nhiều người nghe được phê bình phản đối. Nhưng bậc Đại Thánh Phật Đà đã nêu lên chủ trương bình đẳng như trăm dòng sông chảy về biển. Bốn chủng tộc xuất gia đều là thích tử. Nàng Ma Đăng già vì yêu mến dung mạo của A Nan mà sau cùng chuyển quả thành phước, đã đoạt lấy quả vị thánh quả, đã làm một cái vị tỳ kheo ni có thần thông bậc nhất nằm trong tăng đoàn người nữ thời bấy giờ, và danh tiếng của ngài đã được lưu truyền lại cho hậu thế ngàn năm làm gương, để mà làm một cái ngọn đuốc để mà nương theo tu hành. Chính vì cái dáng mạo đẹp đẽ và giàu tình cảm mà không những các cô gái thế tục theo đuổi A Nan, cho đến các tỳ kheo ni cũng liếm mộ tôn giả. A Nan đối với ni giới thật là tận tình giúp đỡ. Thêm vào đó có những nhân duyên đặc biệt nên nữ giới, ngay cả các tỳ kheo ni, đối với tôn giả đặc biệt cung kính. Có lúc A Nan cùng Đại Ca Diếp trên đường hành hóa ghé ngang nhà của các tỳ kheo ni, hay là ngang những cái tỉnh xá của các tỳ kheo ni, các cô đều đồng thỉnh A Nan khai thị trước, sau mới mời ngài Đại Ca Diếp. Luận về tuổi tác và tuổi đạo, giới hạnh thì Đại Ca Diếp hơn A Nan xa, nhưng các tỳ kheo ni không kể đến chuyện ấy. Cuộc sống của người xuất gia về mặt tâm lý như một bãi chiến trường, lý trí và tình cảm thường giao tranh với nhau trong mỗi một bề trong của nhà tu. Lý trí thắng thì thành Phật, thành Tổ, tình cảm thắng đương nhiên thành phàm phu tục tử. Nếu nói rằng yêu cầu mỗi vị xuất gia đều lạnh lùng như cây khô sắp chết, không còn một chút ái tình của người đời thì chắc là khó được. Ở kỳ viên tỉnh xá, có một tỳ kheo ni trẻ tuổi, thấy phong tư A Nan thanh nhã độ lượng, cô ôm ấp ngày đêm không thể quên. Nhưng cổ ngữ Trung Hoa có nói nam nữ thọ thọ bất tương thân, huống chi đây là chốn tăng đoàn nghiêm trang cách biệt. Cô tỳ kheo ni ấy tuy thầm thương trộm nhớ A Nan nhưng không thể đột xuất vào phạm vi giới cấm, trừ những lúc nhìn lên A Nan một cái, hoài ra không cách gì hơn khác. Một hôm tỳ kheo ni ấy mang bệnh, cô nhờ người thưa với A Nan một lời: Thưa tôn giả, hiện giờ con đang bệnh nặng, không còn hy vọng bao nhiêu, xin tôn giả từ bi đến thăm con một lần cuối. Lời yêu cầu đáng thương như vậy khiến A Nan đâm động tâm. Sáng hôm sau, tôn giả đắp y mang bát trước khi đi khất thực, thuận tiện ghé thăm. Tỳ kheo ni bệnh y phục không được chỉnh, nằm tại giường thấy A Nan đến gần, dùng đôi mắt đa tình nhìn A Nan trên trối. A Nan thấy thái độ lãng mạn của cô, biết được chuyện ấy, ngài liền quay lưng bỏ đi, không hỏi han gì cả. Cô đi nọ thấy A Nan đã đến gần, đột nhiên không nói một lời mà quay ra chuyển thân bước đi. Nhất định tôn giả đã bất mãn hành vi của mình, cô sanh lòng hổ thẹn, vội vàng ngồi dậy, đắp y, cải tọa cụ và thỉnh A Nan trở lại mời ngồi cải tọa. A Nan liền khai thị: Này cô, không nên dùng vật bất tịnh nuôi thân, không nên dùng kiêu mạn nuôi tâm. không nên chứa tâm tư tưởng tham ái, ý niệm dâm dục. Này cô, khi đau bệnh nên để thân tâm an trụ nơi cảnh giới vô sở cầu, tức là không cầu gì cả thì mới mau lành bệnh. Tỳ kheo ni trẻ tuổi lúc này chừng như quên thân phận xuất gia của mình, đưa mắt nhìn A Nan một cách tình tứ và nói: chẳng phải tôi không biết đạo lý mà tôn giả vừa nói, nhưng đối với tôi không được ăn ngon hay mặc đẹp tôi cũng có thể chịu nổi. Chỉ có tình cảm của tôi với tôn giả tôi đã hết sức chế ngự mà không được. Người ta ai cũng muốn yên thân yên tâm, ai cũng có một điều mong ước chứ. A Nan nói: này cô, không nên nghĩ như vậy. Chúng ta đi xin thức ăn mặc áo là để giữ gìn thân mạng, là để tu đạo, tu đạo mới có thể an tâm, bỏ quên đạo lý để chạy theo tìm cầu những dục lạc giả dối ở thế gian, cho thân mình là một điều lầm lẫn. Người khách buông tho dầu vào, nghe A Nan nói, người khách buông tho dầu vào bánh xe là để cho xe dễ chạy. Người bệnh ghẻ xức dầu trên mình không phải để trang điểm, cũng không phải vì dục lạc, chỉ với mục đích trị bệnh mà thôi. Chúng ta nuôi dưỡng thân tâm, cầu yếu đoạn trừ ý niệm ái dục, lìa tâm ham vui, xa rời tâm hữu lậu, cầu đạo chân thật. Đừng để cho các pháp vô thường hư huyễn làm mê hoặc. Tỳ kheo ni nghe rồi cảm động sâu xa, liền dứt sạch tâm niệm ái dục, chứng được pháp thân. Đó. Nhưng mà ngài A Nan này á, ngài có thường nghĩa là bị mang tiếng với các cô nữ có nhiều chuyện gì, do ngài có cái tình cảm mà ngài không phải tình cảm trai gái, mà tình cảm là ngài có cái tấm lòng từ bi rất là rộng. A Nan vì những chuyện của các cô thường chuốc vào mình những điều phiền phức, bị người ganh ghét phê bình, Đức Thế Tôn cũng thường bận tâm vì tôn giả. Nhưng A Nan không giống như ngài Ca Lu Đà Di. A Nan không đuổi các cô, trái lại các cô cứ chạy theo A Nan. A Nan đối với họ bằng một tình cảm thuần thiết, không hề có một niệm ái dục. Chúng ta xem lời khai thị của A Nan với các tỳ kheo nêu trên cũng đủ biết. Dù cho tôn giả đối với nữ giới chân chánh thế mấy, mà trong Phật giáo, phàm những việc gì dính dáng đến phái nữ đều là sự chẳng lấy làm vinh dự cho lắm. Nam nữ luyến ái nhau tuy chẳng phải là tội ác lớn, nhưng vốn là hành vi bất tịnh. Một hôm Phật ngủ tại nước Xá Vệ, có một đàn Việt làm rất nhiều bánh in đem cúng dường. Phật dạy A Nan đem bánh phân chia cho các tỳ kheo. A Nan chia xong còn dư bánh khá nhiều, Phật lại bảo đem chia cho những người nghèo trong vùng. A Nan vâng lời, nhóm họp hết những người bần khổ đến lãnh bánh. Có đến cả ngàn người kéo đến, A Nan tính số người với số bánh thì vừa đủ một người một cái. Khi A Nan đang chia bánh, trong số người lãnh phần có một thiếu nữ xinh đẹp thuộc nhóm ngoại đạo lõa hình, tức là cái nhóm này đó là họ tu là không ăn mặc quần áo lõa thể đó quý vị. Đó. Khi cô đến xin, thiệt chẳng may phần bánh lại có hai cái dính chung gỡ không ra. A Nan không biết tính sao, bèn đưa cho cô ấy hết. Đó chỉ là một sự vô tâm, nhưng mấy người hạ tiện đứng quanh thấy vậy bèn ganh tị, một phần vì tật đố, một phần vì hiếu kỳ, họ xì xầm với nhau. Thầy A Nan đẹp trai đem cho cô gái kia hai phần bánh in nồng hậu, chắc hai đàn đã quen biết trước, có tình ý gần gũi rồi đó. A Nan nghe mấy lời bàn tán thị phi trong lòng không vui, thiệt miệng người độc địa, chẳng biết phải cư xử ra làm sao mới vừa. Người tu hành vốn đã chịu nhiều thua thiệt, thế mà thế gian đinh ninh rằng đã tu thì phải nhẫn nhục, họ lại hay nặng nhẹ cho tổn thương. Đức Phật thường dạy các đệ tử nên tránh mọi cơ hiềm của thiên hạ, nhất là vấn đề nam nữ. Chẳng cần biết ông tu hành chính chắn ra sao, nếu để bị tai tiếng dính dáng với nữ nhân thì chắc chắn là cất đầu lên không nổi. Thật ra đối với người chưa chứng thánh quả mà hoàn toàn không mê nữ sắc là chuyện không thể có, nhưng bậc tu hành đối với ái dục nên phòng thủ chắc chắn, phải đề cao cảnh giác. A Nan thường nghĩ đến việc bị khổ phiền vì chuyện đàn bà con gái. Một hôm tôn giả ngồi tư duy nơi chỗ vắng, nghĩ thầm: người đời đều do ái dục mà sanh, sinh hoạt hàng ngày bị nhẫn chìm trong ái dục mà không biết chán. Họ vừa thích tìm cầu ái dục cho bản thân, lại vừa thích đàm tiếu chuyện ái dục của người khác. Ái dục đem lại nhiều khổ não, tranh đấu cho thiên hạ. Đức Thế Tôn thường quở trách ái dục, thật là có ý sâu xa. A Nan thở giờ chưa hề nghĩ đến mấy chuyện này, đến khi vì chia bánh in cho cô gái đẹp bị mang tiếng nọ kia, tôn giả mới thánh thía. Chiều xuống, tôn giả đứng dậy, sửa y phục chỉnh tề đến trước Phật, đem hết những cảm tưởng của mình bạch với Đức Thế Tôn. Phật nghe xong bèn kể cho A Nan một đoạn nhân duyên của ngài trong đời quá khứ. A Nan, ông nói đúng lắm, người đời bị chìm trong biển dục không biết nhàm chán. Thời quá khứ có một ông vua tên là Đảnh Sanh, dùng chánh pháp ôn hòa trị dân, không cần giao gậy chi cả mà người hung ác đều phục tùng. Nhưng nhà vua là một người tham dục đắm sắc, khi cai trị thì đi đến đâu cũng nghe nhân dân ca tụng đức độ, nhưng về phần dục lạc lại quá đam mê. Bao nhiêu cung phi mỹ nữ trong nước còn chưa đủ, nhà vua lại tuyển chọn thêm giai nhân của các nước. Nhà vua bị dây quanh trong nữ sắc, cung tần ái phi hầu hạ ngày đêm. Nhà vua cũng không vừa ý, tính chuyện giết luôn quốc vương nước bạn để đoạt lấy hoàng hậu. Rốt cuộc vì tham dục quá độ, chìm đắm trong bể sắc, triều chính ngày càng bê trễ, bị nhân dân nổi loạn, vương quyền tiêu tan, nhà vua phải chịu những ngày tàn thê thảm. A Nan, tham dục không biết dừng lại là tai hại đến như thế. Vua Đảnh Sanh đó là một tiền thân của ta. A Nan nghe Phật khai thị xong, tự nghĩ một người ôn nhu như mình cũng giống vua Đảnh Sanh, lại càng phải gấp rút hạ thủ công phu xa lìa ái dục. A Nan từng được Phật chấm là người có thể nói thành Phật pháp, nói đèn cho Phật, lưu truyền cho đời hảo pháp. Tôn giả đặc biệt bị nhiều nữ nạn, nên vì muốn A Nan giữ được bản nguyên chuyên tâm tu đạo, Phật nghĩ đến việc chọn A Nan làm thị giả. Đó là vào khoảng thời gian Đức Thế Tôn trên 50 tuổi, ngài trụ tại tỉnh xá Trúc Lâm. Việc truyền thọ này xảy ra trước đó. Khi Phật thành đạo không lâu, hầu cận ngài có hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Sau lại đến tỳ kheo Naka Ba La cũng từng làm thị giả. Có thể nói, trong 20 năm, Đức Thế Tôn không có thị giả thường trực cố định. Các tỳ kheo thay phiên nhau để mà hầu Phật. Đức Thế Tôn ngài càng già, cần có một thị giả túc trực bên cạnh. Các đệ tử tỳ kheo bèn triệu tập các buổi họp, đề cử một vị làm thị giả. Phiên họp này các đệ tử thượng thủ rất đông, trong số đó trước tiên là Kiều Trần Như đứng dậy xin làm thị giả Phật. Tôn giả là một trong năm vị tỳ kheo vốn là cụ thần theo Phật trong thời kỳ ngài tu tập khổ hạnh. Có thể nói tôn giả là vị tỳ kheo đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. Tuổi tác của tôn giả tuy lớn hơn Phật, đem tấm lòng thành sinh suốt đời hầu Thế Tôn. Quý vị nhớ cái ông Kiều Trần Như này là một trong năm anh em đầu tiên ở cái vườn Lộc Uyển mà được Đức Phật, nghĩa là quy y đầu tiên, và năm vị này là năm vị và quy y Đức Phật đầu tiên trong tăng đoàn, quý vị nhớ rồi đó. Tại cái vườn Lộc Uyển sau khi Phật thành đạo thì Phật trở lại chuyển pháp luân đầu tiên, giảng cho mấy ông này, năm anh em Kiều Trần Như, cái bài pháp là Tứ Diệu Đế là khổ tập và diệt đạo đó. Dù tuổi tác của tôn giả Kiều Trần Như có lớn hơn Phật, nhưng mà ông đem tấm lòng thành sinh suốt đời hầu Thế Tôn. Nhưng Đức Phật không hứa khả, ngài nói rằng tôn giả đã già nua, chỉ cần tự lo cho mình cũng đủ rồi. Kế đó cũng có nhiều vị xin làm thị giả Phật, Phật đều từ chối, bảo các vị hãy lo đi quá đạo nơi khác. Lúc đó tôn giả Mục Kiền Liên biết ý Phật, bèn rủ Xá Lợi Phất đến khuyên A Nan. Tức là lúc đó bao nhiêu người tình nguyện xin làm thị giả Đức Phật thì Phật đều, nghĩa là không hứa khả. Ngài Mục Kiền Liên ngài có thần thông, cho nên ngài biết được Phật muốn gì, ngài mới bàn với Xá Lợi Phất và đến khuyên A Nan. Lúc đó tôn giả Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất gặp A Nan và nói: này tỳ kheo A Nan, ý Đức Thế Tôn chọn ông làm thị giả.